Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sách. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên, Hoàng Thủy và Nhật Anh kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lịch sử Việt Nam, được trích từ bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của soạn giả Lê Văn Thu, Phan Phú Tiên, Ngô Sĩ Liên và nhiều tác giả khác, được viết vào năm 1697.
Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiết vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa.
Triều Liệt Đại Phu, Quốc Tử Giám Tư Nghiệp, Kim Sử Quan Tu Soạn, Hần Ngô Sĩ Liên biên. Thời hoàng đế dẫn muôn nước, lấy địa giới giao chỉ về phía Tây Nam, xa ngoài đất Bách Việt. Vua Nghiêu sai Hy Thị đến ở Nam Giao để định đất giao chỉ ở phương Nam. Vua Vũ chia chính châu thì Bách Việt thuộc phần đất vô Châu Dương, giao chỉ thuộc về đấy. Từ đời Thành Vương nhà Chu 1063-1026 trước Công Nguyên mới gọi là Việt Thường Thị. Tên Việt bắt đầu có từ đấy.
Dương máu dòng tín ơi, còn đầy kiên trung bất khuất.
Kỷ Hồng Bàn Thị, Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương tên Húy là Lộc Tục, con cháu họ Thần Nông. Nhâm Túc năm thứ nhất, xưa cháu ba đời của viên đế Thần Nông là Đế Binh, sinh ra Đế Nghi. Sau Đế Nghi nhân đi tuần phương Nam, đến Ngũ Lĩnh lấy con gái Vũ Tiên, sinh ra vua Kinh Dương Vương. Vua là bậc thánh trí thông minh, Đế Minh rất yêu quý, muốn cho nối ngôi. Vua cố nhường cho anh, không dám vâng mệnh. Đế Minh mới lập Đế Nghi là con nối ngôi, cai quản phương Bắc, phong cho vua làm Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, gọi là nước Xích Quỷ. Vua lấy con gái Động Đình Quân, tên là Thần Long, sinh ra Lạc Long Quân. Xét đường kỹ chép, thời Kinh Dương có người đàn bà chân dê tự xưng là con gái út của Động Đình Quân, lấy con thứ của Kinh Xuyên bị bỏ, viết thư nhờ Liễu Nghị tâu với Động Đình Quân. Thế thì Kinh Xuyên và Động Đình đời đời làm thông gia với nhau đã từ lâu rồi.
Lạc Long Quân, tên Húy là Sùng Lãm, con của Kinh Dương Vương. Vua lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai, tục truyền sinh trong trứng, là tổ của Bách Việt. Một hôm vua bảo Âu Cơ rằng: ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó. Bèn từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền Nam, có bản chép là về Nam Hải. Phong cho con trưởng làm hùng vương, nối ngôi vua. Sử thần Ngô Sĩ Liên từng nói: khi trời đất mới mở mang, có thứ do khí hóa ra, đó là bàn cổ thị. Có khí hóa ra rồi, sau có hình hóa, không thứ gì ngoài hai khí âm dương cả. Kinh dịch nói: trời đất nung ủ, vạn vật thuần hóa, đực cái hợp tinh, vạn vật hóa sinh. Cho nên có vợ chồng rồi, sau mới có cha con, có cha con rồi, sau mới có vua tôi. Nhưng thánh hiền sinh ra, tất có khác thường, đó là do mệnh trời. Nuốt trứng chim, huyền điểu mà sinh ra nhà Thương, dẫm vết chân người Khổng Lồ mà đấy là nhà Chu, đều là ghi sự thật như thế. Con cháu Thần Nông thị làm Đế Minh, lấy con gái Vũ Tiên mà sinh Kinh Dương Vương, tức là thủy tổ của Bách Việt. Vương lấy con gái Thần Long, sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai mà có phúc lành sinh trăm con trai. Đó chẳng phải là cái đã gây nên cơ nghiệp của nước Việt ta hay sao? Xét sách Thông Giám Ngoại Kỷ, Đế Lai là con Đế Nghi. Cứ theo sự ghi chép ấy thì Kinh Dương Vương là em ruột Đế Nghi, thế mà kết hôn với nhau. Có lẽ vì đời ấy còn hoang sơ, lễ nhạc chưa đặt mà như thế chăng?
Hùng Vương là con của Lạc Long Quân, không rõ tên húy, đóng đô ở Phong Châu, nay là huyện Bạch Hạc. Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang. Nước này đông giáp với biển Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến Hồ Động Đình, nam giáp nước Hồ Tôn, tức nước Chiêm Thành, nay là Quảng Nam. Chia nước làm 15 bộ là Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoang, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng và Cửu Đức đều là đất thần thuộc của Hùng Vương, còn gọi là Văn Lang, là nơi vua đóng đô. Đặt tướng Văn gọi là Lạc Hầu, tướng Võ gọi là Lạc Tướng. Chữ Lạc Tướng sau chép sai thành Hùng Tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương. Quan coi việc gọi là Bồ Chính, đời đời cha truyền con nói gọi là Phụ Đạo. Vua các đời đều gọi là Hùng Vương. Bây giờ dân ở rừng núi thấy ở sông ngòi khe núi đều có tôm cá, nên rủ nhau đi bắt để ăn, thường bị thuồng luồng làm hại, đến thua với vua. Vua nói: người mang ở núi khác với các loại thủy tộc, các thủy tộc ấy ưa cùng loại mà ghét khác loài, cho nên mới bị chúng làm hại. Rồi vua bảo mọi người lấy mực vẽ hình thủy quái ở mình. Từ đấy thuồng luồng trông thấy không cắn hại nữa. Tục vẽ hình của người Bách Việt có lẽ bắt đầu từ đấy. Đời Hùng Vương thứ 6, ở Hương Phù Động, bộ Vũ Ninh, có người nhà giàu sinh một con trai đến hơn 3 tuổi, ăn uống béo lớn nhưng không biết nói. Gặp lúc trong nước có tin nguy cấp, vua sai người đi tìm người có thể đánh lui được giặc. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, bảo mẹ ra mời thiên sứ vào, xin cho một thanh gươm, một con ngựa, vua không lo gì hết. Vua ban cho gươm và ngựa, đứa trẻ liền phi ngựa vung gươm, tiến lên trước, quan quân theo sau, đánh tan quân giặc ở núi Vĩnh Vũ Ninh. Quân giặc tự quay giáo, đánh lẫn nhau, chết rất nhiều, bọn sống sót đều rập lại. Tôn gọi đứa bé ấy là Thiên Tướng, liền đến xin hàng cả. Đứa trẻ phi ngựa lên trời mà đi. Vua sai sửa sang chỗ vườn của đứa trẻ để lập đền thờ, tế thời cúng tế. Về sau, Lý Thái Tổ phong là Sung Vương, Sung Thiên Thần Vương.
Thời Thành Vương nhà Chu 1063-1026 trước Công Nguyên, nước Việt ta lần đầu sang thăm nhà Chu, không rõ vào đời Hùng Vương thứ mấy, xưng là Việt Thường Thị, hiến chim trĩ trắng. Chu Công nói: chính lệnh không ban thì người quân thử không coi là người ta là bề tôi của mình. Rồi sai xe làm chỉ nam đưa sứ giả về nước. Cuối thời Hùng Vương, vua có con gái là Mỹ Nương, nhan sắc xinh đẹp. Thục Vương nghe tiếng đến cầu hôn. Vua muốn gả, nhưng Hùng Hầu can rằng: họ muốn chiếm nước ta, chỉ lấy việc hôn nhân làm cớ mà thôi. Thục Vương vì chuyện ấy để bụng oán giận. Vua muốn tìm người xứng đáng để gả, bảo các bề tôi rằng: đứa con gái này là giống tiên, người nào có đủ tài đức mới cho làm rể. Bấy giờ có hai người từ ngoài đến, lạy dưới sân để cầu hôn. Vua lấy làm lạ, hỏi thì họ thưa rằng một người là Sơn Tinh, một người là Thủy Tinh, đều ở trong cõi cả. Nghe nhà vua có thánh nữ, đánh bạo đến xin lĩnh mệnh. Vua nói: ta có một người con gái, lẽ nào lại được cả hai rể hiền? Bèn hẹn đến ngày hôm sau, ai đem đủ sính lễ đến trước thì gả cho người ấy. Hai người vâng lời, lạy tạ ra về. Hôm sau, Sơn Tinh đem các đồ, châu báu, vàng bạc, chim núi, thú rừng đến dâng. Vua y hẹn gả cho con. Sơn Tinh đón vợ về ở ngọn núi cao trên núi Tản Viên. Thủy Tinh cũng đem sính lễ, nhưng đến sau, giận tiếc là không kịp, bèn kéo mây làm mưa, dâng nước tràn ngập, đem các loài thủy tộc đuổi theo. Vua cùng Sơn Tinh lấy lưới sắt chăn ngang thượng lưu sông Từ Liêm để chặn lại. Thủy Tinh theo sông khác, từ Ly Nhân vào chân núi Quảng Quai, rồi theo dọc bờ lên cửa sông Hát, ra sông Lớn mà rẽ vào sông Đà để đánh Tản Viên, nơi nơi đào sâu thành vực thẳm, vực thẳm chứa nước để mưu đánh úp. Sơn Tinh có phép thần biến hóa, gọi người mang đang tre làm rào chắn nước, lấy nỏ bắn xuống. Các loài có vảy và có vỏ trứng đều trúng tên chạy trốn cả. Rốt cuộc, Thủy Tinh không thể xâm phạm được núi Tản Viên. Tục truyền Sơn Tinh và Thủy Tinh từ đấy về sau đời đời thù oán. Mỗi năm mùa nước to thường vẫn đánh nhau. Núi Tản Viên là dãy núi cao của nước Việt ta, sự linh thiêng rất ứng nghiệm. Mỹ Nương đã lấy Sơn Tinh, Thục Vương tức giận, dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đến đời cháu là Thục Phán có dũng lược, bèn đánh lấy nước. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: thời Hùng Vương đặt chư hầu để làm lên phêu dậu, chia nước làm 15 bộ. Ở 15 bộ ấy đều có trưởng và tá. Vua theo thứ bậc cắt đặt các con thứ để cai trị, nói 50 con theo mẹ về núi. Làm sao biết không phải là như thế? Vì mẹ làm quân trưởng, các con đều làm chúa một phương. Cứ xem như tù trưởng người mang này xưng là nam phụ đạo, nữ phụ đạo. Nay bản triều đổi chữ phụ đạo thành chữ phụ đạo, thì có lẽ đúng như thế. Còn như việc Sơn Tinh Thủy Tinh là rất quái đản. Tinh sách chẳng bằng không có sách, hãy tạm thuật lại chuyện cũ để truyền lại sự nghi ngờ thôi. Trở lên là Kỷ Hồng Bàn Thị, từ Kinh Dương Vương được phong làm năm Nhâm Tuất, cùng thời với Đế Nghi, truyền đến cuối thời vua Hùng Vương, ngang với đời Noãn Vương nhà Chu thứ 57, 258 trước Công Nguyên là năm Quý Mão thì hết, tất cả 2.622 năm, bắt đầu từ năm 2879 cho đến 258 trước Công Nguyên.
Nam ơi giống hùng thiêng ngàn năm lưu danh sự sánh, mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi nguyện xin khắc ghi đời đời, xương máu dòng tiên ơi còn đầy kiên trung bất khuất, như sóng nắng mãi luôn lưu truyền hào khí trời nắm ta dạng người sắt son Việt Nam.
Quý thính giả vừa đến với chương trình Lịch sử Việt Nam qua giọng đọc của Hoàng Thủy và Nhật Anh. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và xin hẹn gặp quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Tây sơn áo bạc vai rừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la tuyệt nhiên thiên thư còn đó, giặc bao phen khiết vết chôn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi ngàn sau cháu con ghi lòng, sông lớn bạch đằng giang ơi vui thấy bác quân sớm lớn, lớp lớp người chúng xây gấm son san hà cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Đình lý trần lễ